Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 21. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 7, đếm ngược hàng thứ 2. Phục thứ Long Vương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tám pháp. Hà đẳng vi bát, nhất khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương. Hôm qua giảng đến chỗ này, chúng ta tiếp theo xem câu thứ hai. Đây đều là nói quả đức. Nhị, vi chư thế gian chi sở tính phục. Cổ nhân thường nói, nhân vô tính tắc bất lập. Đây là ở trong xã hội cổ đại Trung Quốc, đối với chữ tính vô cùng coi trọng. Ngũ thường, thường là thường hằng, nhất định không thể mất đi, cho nên gọi là thường đạo, cũng chính là đạo lý cơ bản làm người: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ở trong Phật Pháp, đối với chữ tính này cũng rất vô cùng xem trọng. Ở trong Tịnh Độ Tông, ba điều kiện tính nguyện hành. Ba điều kiện tính nguyện hành không chỉ là Tịnh Độ Tông, bất kể tu học tông phái nào, bất kể là pháp môn nào, đều không thể thiếu. Đặc biệt là tính. Đại Kinh Đại Luận, Phật ở trong đó nói rõ: tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Ý nghĩa của lời nói này là tính là căn nguyên vào đạo, có thể sinh công đức, cho nên gọi là công đức mẫu. Ý nghĩa của mẫu là năng sinh. Hiện nay ở nước ngoài, người thường đi nước ngoài chắc sẽ đều nhìn thấy nước ngoài hiện nay đều dùng thẻ tín dụng. Nếu như bạn không có tín dụng thì bạn ở xã hội đó sẽ rất khó sinh tồn. Xã hội phát triển, tương lai có thể sẽ không dùng tiền mặt nữa, hoàn toàn dùng thẻ tín dụng. Cho nên đối với việc làm thế nào bảo vệ chữ tín của mình, người nước ngoài vô cùng coi trọng. Họ coi trọng tín là vì lợi. Nhà Phật nói tín là vì đạo. Nếu như thường xuyên vọng ngữ, tức là lời nói của bạn không đáng tin. Chúng ta tiếp xúc với người, người khác có dùng vọng ngữ đối xử với chúng ta hay không thì quan hệ không lớn. Chúng ta bị lừa một lần, bị lừa vài lần, liền biết học ra bài học, sẽ không bị lừa thêm lần thứ ba nữa. Điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta có nói vọng ngữ hay không? Chúng ta có lừa gạt người khác hay không? Nhưng trong xã hội hiện nay, vọng ngữ đã trở thành một thói quen. Tại sao vậy? Chỉ có dùng vọng ngữ mới có thể bảo vệ mình, để bảo vệ quyền lợi của mình, vậy không thể không nói vọng ngữ. Nhưng bạn có nghĩ đến hay không? Quyền lợi của mình rốt cuộc được bao nhiêu? Vô cùng có hạn. Mà sự tổn thất của bạn thật là quá lớn rồi. Cho dù bạn nói vọng ngữ có thể có được cả trái đất này, bạn vẫn không thể tránh khỏi sinh tử luân hồi. bạn vì vọng ngữ nên chắc chắn không thể ra khỏi tam giới, chắc chắn không thể giảng sanh tịnh độ. Điều này nếu như bạn đem so sánh thì tổn thất của bạn bao lớn. Cho nên không hiểu rõ chân tướng sự thật, luôn luôn tùy thuận tập khí phiền não của mình. Người hiện nay không biết ăn nói, cũng không nên trách họ, không có người dạy họ. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rất hay. Muốn chúng ta một người hiểu biết thật sự, nên cảm thông cho tất cả chúng sanh trong xã hội hiện nay. Ở trong Kinh Phật gọi họ là kẻ đáng thương hại. Tại sao vậy? Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Người rõ lý tuy không la rầy quở trách họ, nhưng mà họ không thể không nhận quả báo. Bản thân họ tạo cái nghiệp nhân này nhất định có quả báo. Nhân duyên quả báo là ai cũng không thể thay thế được. Điều này là ở trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa nói thật quá nhiều rồi. Cho nên lời nói của chúng ta không thể không cẩn thận. Cho dù là bạn thiện tâm, thiện ý, bạn nhất định phải hiểu rõ người nghe có thể thể hội được thiện tâm, thiện ý của bạn hay không. Có rất nhiều nơi thiện tâm, thiện ý của bạn sau khi người ta nghe xong sẽ sinh ra hiểu lầm, nói là bạn ác tâm, ác ý. Cho nên một câu ở trong Kệ Khai Kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nói nghe rất dễ. Chúng ta tu học sở dĩ không thể thành tựu, nói lời thành thật là hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai. Hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, cái hiện tượng này thật là quá nhiều. Ý của Phật chúng ta hiểu lầm rồi, chúng ta hiểu sai rồi. Ở trong đời sống thường ngày, qua lại giữa người với người, ý nghĩa của người khác chúng ta cũng thường hay hiểu sai. Đợi đến khi mình biết sai thì đã không kịp nữa rồi. Cho nên nói năng không thể không cẩn thận, không thể không học tập. Phật chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc. Cái nguyên tắc này vô cùng quan trọng, chính là thành thật. Thành thật chính là không vọng ngữ. Nói năng phải có chừng mực, nhất định phải nhìn xem tình trạng hiện thực chung quanh, để người nghe xong không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Cho nên nói lời thành thật, đây là cái mà người thế gian tin, cái mà người thế gian tôn trọng. Tam phát ngôn thành chứng, thiên nhân kính ái. Bởi vì người khác tin bạn thành thật, tin bạn không vọng ngữ, luôn luôn trích dẫn lời nói của bạn, cách nói của bạn ra để làm chứng. Giống như chúng ta thường hay trích dẫn kinh điển để làm chứng. Trích dẫn lời của đại đức xưa nói để làm chứng. Họ không vọng ngữ. Đây là loại thứ ba mà chư thiên xưng tán, phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái. Tứ thường dĩ ái ngữ an ủi chúng sanh. Chúng sanh bởi do mê hoặc, tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tạo tác đủ thứ bất thiện, cho nên được quả báo bất thiện. Thường xuyên sống trong cảnh khổ nạn. Cái khổ nạn này không phân giàu nghèo quý tiện. Có rất nhiều người địa vị rất cao, tiền của thì rất nhiều, nhưng mà đời sống vô cùng đau khổ. Sau khi địa vị cao rồi thì bạn bè cũng không còn nữa, bạn bè không dám đến gần họ, tìm bạn bè để nói chuyện cũng tìm không ra. Có tiền của quá nhiều rồi thì họ từng giây từng phút đề phòng người khác hãm hại, cho nên ra khỏi cửa cũng phải nhờ rất nhiều vệ sĩ, hành động không tự do. Bạn bè thật sự tri kỷ không còn nữa, người mà họ gặp gỡ họ đều đề phòng. Họ đến tìm ta, họ có mục đích gì, họ có ý đồ gì? Cho nên thật sự đã trở thành một người cô đơn lẻ loi. Cho nên người giàu có cái khổ nạn của người giàu có. Bần tiện có cái khổ nạn của bần tiện. Nói đến khổ nạn thì mọi người đều giống nhau. Chỉ có Bồ Tát có thể giúp đỡ họ. Bồ Tát ở thế gian chẳng mong cầu gì cả, không tranh với người, chẳng cầu gì ở đời. Loại người này có thể dùng ái ngữ an ủi họ. Ái ngữ là lời nói yêu thương họ, không nhất định là dễ nghe. Đối với họ có lợi ích thật sự thì đánh họ, mắng họ đều là yêu thương họ. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Đây là có tâm yêu thương thật sự. Hiện nay trong xã hội ngày nay, có lẽ chỉ có cha mẹ đối với con cái là còn có tâm thương yêu, còn có ái ngữ. Thầy cô đối với học trò cũng chưa chắc có. Giữa bạn bè với nhau là càng khó. Cho nên chúng ta ngày nay sống trong cái thế giới bi thảm. Luân lý đạo đức toàn bộ mất hết rồi. Đây là thời đại đại loạn. Trong cái thời đại này, chúng ta được xem là may mắn. Trong đời quá khứ đã tu có một chút thiện căn phước đức, ở trong đời này còn có thể nghe được Phật Pháp, còn biết muốn phát tâm tu hành. Đây là vô cùng hy hữu khó gặp. Nhất định phải gìn giữ một niệm thiện tâm này của mình. Muốn gìn giữ một niệm thiện tâm của mình, nhất định phải nhận cho rõ. Cái thế gian này rốt cuộc có tai nạn hay không? Mọi người tự mình thấy. Bạn có thể thông đạt hiện tượng của xã hội, tức là cổ nhân gọi là thẩm nghi minh chi, bạn liền hiểu rõ ngay. Kiết hung họa phước rõ như lòng bàn tay. Giữa người với người thật sự đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tín, bạn ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Cái xã hội này, cái thời đại này là có phước. Nhà Phật gọi là phước địa, phước thành. Nhân là nhân từ. Nghĩa là đạo nghĩa. Lễ là lễ tiết. Trí tuệ, lòng tin. cái xã hội này có phước. Nếu như là ngược lại, không có nhân từ, không có đạo nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính, thì cái xã hội này nhất định có hung tai. Bạn bình tĩnh mà quan sát thật kỹ. Trước tiên hãy xem từ trên lịch sử, xem quá khứ, xem các đời thịnh trị mà trong lịch sử đã nói, tức là thiên hạ đại trị, xã hội ổn định, thế giới hòa bình. Bạn thử xem cái xã hội đó có hiện tượng gì. Thử xem tiếp thời đại loạn động. Trong quá khứ, vào lúc này xã hội nhân sự lại có hiện tượng gì? Chúng ta xem quá khứ, quá khứ là chiếc gương soi. Lại thử xem hiện tượng xã hội trước mắt, liền biết ngay. Tôi thường nói, sự loạn trị, kiết hung họa phước của xã hội, gốc của nó là gia đình. Cái xã hội này tổ chức cơ bản là gia đình. Gia đình, cái tổ chức này nếu như phá vỡ rồi, thì xã hội vĩnh viễn sẽ không thể đạt được an định. Hạt nhân của gia đình là vợ chồng. Trước đây vợ chồng là sự kết hợp của đạo nghĩa, có ân, có nghĩa, có tình, có ái. Hiện nay bốn chữ này không còn nữa. Hiện nay chúng ta thấy vợ chồng thông thường kết hợp là gì vậy? Lợi dục. Bạn nói thử, đáng sợ cỡ nào? Người nữ nhìn thấy người nam này có tiền, có thế lực, đây là lợi. Người nam nhìn thấy người nữ này dáng vẻ thật xinh đẹp, đây là dục. Không có ái. Cái xã hội này có nguy không? Ngày nay có rất nhiều người nói vợ chồng kết hợp là ái. Tôi nghe thấy liền lắc đầu. Bạn đâu có hiểu được ái. Cái gì là ái? Không có. Cái không có này là không có người dạy họ, cho nên họ không biết. Sự kết hợp của xã hội hiện nay, từ tổ chức cơ bản gia đình đến cả quốc gia, thế giới, đều là một chữ lợi, một chữ dục. Bạn nói có nguy không? Được mấy người thấy rõ nghiệp nhân quả báo ở trong đây? Lại có được mấy người chịu quay đầu? Nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Chúng ta một người quay đầu thì một người được độ, hai người quay đầu thì hai người được độ. Mọi người không biết quay đầu thì bản thân chúng ta phải biết quay đầu, để không cô phụ sự giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tu hành, cổ nhân rất nhiều người nói, bắt đầu từ không vọng ngữ. Bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Cái lợi ích thứ năm, ngủ, đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh. Thắng ý lạc, chính là nhà Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Nhà Nho gọi là bất diệt duyệt hồ. Chữ duyệt đó là thắng ý lạc. không phải kích thích từ bên ngoài, là niềm hạnh phúc sinh ra từ trong nội tâm. Giống nước suối vậy, nó không phải từ bên ngoài đến. Đây gọi là pháp hỷ. Đây là lạc đạo. Vì vậy, tam nghiệp thanh tịnh là lạc rồi. Tam nghiệp thanh tịnh, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn khai thị cho chúng ta, thiện hộ khẩu nghiệp, bất kỳ tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Ba nghiệp này triển khai chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo bạn thấy đều làm được rồi, bạn sẽ được thắng ý lạc. Ở trong Kinh Luận thường nói, thường sinh tâm hoan hỷ. Cái quả báo này bạn thật sự đạt được. Chư Phật Bồ Tát đạt được. Các tổ sư đại đức cũng đạt được. Người thật sự thọ trì độc tụng, vì người diễn nói, y giáo phụng hành đều đạt được. Chỉ cần chúng ta chịu làm cũng có thể đạt được. Đây là sự thật. Loại hỷ lạc này có thể tiêu trừ tất cả phiền não, tập nghiệp, thiên tai, nhân họa đều có thể tiêu trừ. Đây là đức của ba nghiệp thanh tịnh. Có thể thấy lời nói thật quả là vô cùng quan trọng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Tối hôm qua chúng tôi tiếp nhận lời mời của Hiệp hội Quy y Hồi giáo. Rất nhiều đồng tu chúng ta cũng có đi theo. Hôm qua họ có hỏi một số vấn đề, tôi giải đáp cho họ. Các bạn nghe xong thấy thế nào? Có vừa ý hay không? Ở trong Kinh Đại Thừa, Phật đã nói với chúng ta một nguyên tắc cao nhất, chính là vào pháp môn không hai. Pháp môn không hai chính là trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri Phật kiến. Ở trong tâm môn gọi là minh tâm kiến tánh. Các vị thử nghĩ thật kỹ, nếu như Hồi giáo với Phật giáo là hai, là bạn không thể vào cửa rồi. Thế xuất thế gian là hai, bạn cũng không thể vào cửa rồi. Ta với người là hai, cũng không thể vào cửa. Không hai chính là một, là nhất chân pháp giới. Cho nên đã có hai, cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này liền biến thành thập pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Đến khi nào bạn có thể trở về đến không hai, trở về đến một, thì cái vấn đề này liền được giải quyết ngay. Đây là nhập Phật vị. Sự khác biệt giữa Phật với chúng sanh là chỗ này. Cho nên tu học nắm vững được nguyên tắc thì tiến bộ rất nhanh. Đi ngược lại nguyên tắc thì không thể vào được cửa. Cho nên Phật nói là tánh tướng không hai. nhân quả không hai, chúng sanh Phật không hai, ta người không hai, vũ trụ nhân sinh tất cả vạn pháp đều là không hai. Nhất định phải hiểu được cái nguyên lý, nguyên tắc này. Tốt rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp. Nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp. Bát chủng năm loại phía trước chúng ta đã nói qua rồi, bây giờ bắt đầu xem từ loại thứ sáu trong kinh văn, trang thứ 8, hàng thứ hai, chữ thứ hai, lục ngôn vô ngộ thất tâm thường hoan hỷ. Một người không vọng ngữ thì lời nói của họ sẽ không có lỗi lầm. Tại sao không có lỗi lầm vậy? Họ có trí tuệ. Thường xuyên vọng ngữ là phiền não làm chủ, tập khí làm chủ, cho nên sai lầm luôn là điều không thể tránh khỏi. Người thành thật, tâm địa chân thành, thanh tịnh, không lừa gạt chúng sanh, không có vọng ngữ, thì người này thường khai trí tuệ. Người thường khai trí tuệ thì lời lẽ đương nhiên sẽ không có lỗi lầm. Tâm thường hoan hỷ, ở trong Phật Pháp thường nói là thường sinh tâm hoan hỷ. Niềm hạnh phúc này là một nhân tố tối quan trọng đối với sức khỏe thân tâm. Cổ nhân thường nói, người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Nếu như người mà gặp phải chuyện buồn thương, đau khổ, thì sức khỏe, thân tâm sẽ bị tổn thương rất lớn. Người đa sầu chắc chắn nhiều bệnh. Người tạp niệm nhiều chắc chắn không khỏe mạnh. Người khỏe mạnh nhất định là thường sinh tâm hoan hỷ. Thường xuyên có vẻ mặt u sầu, người này nhất định không khỏe mạnh. Cho nên lìa vọng ngữ thì được lợi ích nhiều như vậy. Thất phát ngôn tôn trọng, nhân thiên phụng hành. Một người thành thật, đáng tin. Những lời mà họ nói ra mọi người đều tin tưởng, đều không nghi ngờ. Ở chỗ này nói rất hay, không những người không nghi ngờ, mà chư thiên nghe thấy cũng hoan hỷ. Thiên thần, thứ bậc cấp cao, cấp thấp rất nhiều. Ở trong Phật Pháp nói, ở trong Kinh Phật thường nói, trời có 28 tầng. Thiên nhân cao cấp, năng lực ngũ thông rất mạnh, là năm loại thần thông. Ở trong lục thông họ không có lậu tận thông. Ngoài lậu tận thông ra, những thần thông khác đều có. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, trong tâm bạn nghĩ gì họ đều biết, gọi là tha tâm thông. Túc mạng thông, thần túc thông. Thần túc thông là biến hóa. Chỉ không có lậu tận thông. Lậu là phiền não, họ phiền não chưa có đoạn hết. Cũng tức là nói, họ vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có đoạn sạch sẽ. Nhưng họ so với người ở dưới họ mà nói, công phu của họ thù thắng. Họ không thể so với ở trên, so với ở dưới thì họ thù thắng. Đây là điều mà chúng ta không thể so sánh với họ. vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta quá nặng, cho nên hoàn toàn không thông. Vọng ngữ là phiền não, là phiền não nghiêm trọng. Cho nên xưa nay tổ sư đại đức khuyên người tu hành, cái đầu tiên phải đoạn là vọng ngữ. Những phiền não khác thì dễ đoạn, vọng ngữ không đoạn thì chắc chắn tập khí, vọng tưởng của bạn một điều cũng đoạn không nổi. Cái thứ này không ngừng hoạt động, hàng ngày vẫn đang tăng trưởng. Tập khí phiền não của bạn đang tăng trưởng, nó không dừng lại ở ngay chỗ đó. Sự thật là không tiến ắt lùi. Cho nên thiên nhân đều tôn kính, thiên nhân cũng biết phụng hành. Câu sau cùng là bát trí tuệ thù thắng, vô năng chế phục. Đây chính là nói biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại có phải là do học mà có phải không? Không phải. Biện tài vô ngại là thuộc về quả báo. Cái quả báo này là từ trí tuệ sinh ra. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phiền não nhẹ thì trí tuệ liền tăng trưởng. Hay nói cách khác, phiền não nặng thì trí tuệ sẽ giảm, phiền não nhẹ thì trí tuệ liền tăng trưởng. Chúng ta muốn khai trí tuệ thì không thể không đoạn phiền não. Trí tuệ thù thắng, biện tài vô ngại, vô năng chế phục. Vô năng ở đây là những ai vậy? Là người chưa đoạn tập khí phiền não. Họ không có năng lực biện luận với bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, muốn độ ngoại đạo. Ở trong kinh Phật nói xã hội vào thời đó, những ngoại đạo nổi tiếng có 96 loại. Ngoại đạo không phải hủy bán người, không phải hạ thấp người. Ngoại đạo định nghĩa của hai chữ này ở trong kinh điển Phật nói với chúng ta rất rõ ràng: cầu pháp ngoại tâm gọi là ngoại đạo. Cho nên chúng ta tự mình phải kiểm điểm, phải soi lại thật kỹ, chúng ta có phải là cầu pháp ngoại tâm hay không. Nếu như cầu pháp ngoại tâm, đó cũng là ngoại đạo. Chữ ngoại đạo này trong nhà Phật có thuật ngữ gọi là môn nội ngoại, là ngoại đạo trong cửa Phật. Tuy học Phật quy y thọ giới rồi vẫn cứ cầu pháp ngoại tâm. Hay nói cách khác, đối với kinh điển của Phật không hề thâm nhập, không hiểu rõ nghĩa lý của kinh giáo. Niệm niệm vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Đây đều là ngoại đạo. Cho nên ý nghĩa của ngoại đạo thật rộng vô cùng. Ngược lại với ngoại đạo là nội học. Cho nên Phật Pháp bắt đầu học từ đâu vậy? Từ bên trong. Bên trong là tâm tánh. Hay nói cách khác, bên trong là năng hiện, năng biến. Bên ngoài là sở hiện, sở biến. Năng hiện năng biến là thật, sở hiện sở biến là giả. Bạn đi cầu ở cái phía giả đó, thì đến năm nào bạn mới có thể thấy đạo? Chữ thấy đạo này chính là bạn nhìn thấy tâm tánh. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Thấy tánh vậy thì mới vào cửa. Nhà Phật thông thường nói nhập đại thừa chi môn mới vào cửa. Khoảng cách đăng đường nhập thất thì vẫn còn khá xa vời. Cái vào cửa này ở trong Kinh Hoa Nghiêm chính là sơ trụ Bồ Tát. Hoa Nghiêm là viên giáo, viên giáo sơ trụ Bồ Tát mới vào cửa. Hay nói cách khác, Bồ Tát quả vị thập tính của viên giáo vẫn chưa vào cửa, nhưng họ đã đến gần rồi. Họ đang hướng về cái cửa lớn này, không sai đường, nhưng họ vẫn chưa đi đến được cửa lớn. Một bước này, bước tiếp nữa, đây là sơ trụ Bồ Tát. Vẫn chưa có vào cửa, vẫn ở ngoài cửa, đây là Bồ Tát quả vị thập tính. Nhà Phật nói, ngôi bậc vào cửa mới được xem là cầm được học vị. Cho nên Bồ Tát thập tính chưa có ngôi bậc, sơ trụ trở lên mới có ngôi bậc. Từ đó cho thấy Phật pháp là phải cầu từ bên trong, cầu ở nơi mình, không cầu ở người. Sự thù thắng của Phật pháp quả thật mà nói, phương pháp nội chứng quá hay, ngay thẳng vững chắc, nó không vòng vo, trực tiếp dạy chúng ta chứng từ bên trong. Nhưng chúng ta vẫn luôn không hiểu được ý của Phật, không hiểu tại sao Phật dạy chúng ta phương pháp như vậy. Thế là trong vô ý hay hữu ý, tư tưởng ngôn hành của chúng ta hoàn toàn tương phản với những gì Phật đã nói. Đây là nguyên nhân đích thực mà chúng ta không thể chứng qua, không thể vào cửa. Nếu như chúng ta hiểu được ý của Phật, biết đó là phương tiện thiện xảo của Ngài, như lý như pháp tu học, ở trong một đời này khế nhập cảnh giới không phải là việc khó. Trở lại vấn đề, hiện nay Phật dạy chúng ta không vọng ngữ, chúng ta có thể làm được không? Khó quá, không làm được. Vô tình hay cố ý làm ngược lại. Nguyên nhân gì không làm được vậy? Ngã không chịu quên. Tôi nói lời chân thật là sẽ bất lợi đối với tôi. Bạn thử xem, luôn có cái ngã ở đó, thì cái cửa này không thể đột phá. Trong Kinh Bát Nhã nhiều lần nói với bạn, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tại sao bạn vẫn cứ kiên cố chấp trước ngã vậy? Chư Phật Bồ Tát tại sao dám nói lời chân thật, họ vô ngã? Hay nói cách khác, không có lợi hại. Họ nói lời chân thật. Phàm phu chúng ta khởi tâm đồng niệm, cái đầu tiên là có lợi hại. Cho nên biết rõ mà vẫn phạm. Biết rõ mà vẫn phạm là ngu si, là vô minh. Sự tổn thất của bạn quá lớn rồi, lợi ích mà bạn đạt được quá nhỏ. Bạn tổn thất ở chỗ nào vậy? Minh tâm kiến tánh tổn thất mất rồi. Bạn thử xem cái tổn thất này bao lớn. Cho nên, nếu như chúng ta thật sự biết lợi hại được mất, thì bạn chắc chắn sẽ tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà. Bạn thấy ở trong Hồi giáo tổng kết, đây là chính họ nói ra. Tổng kết Hồi giáo chỉ có hai câu nói. Thuận theo chân chủ, cư xử hòa mục với người. So với nhà Phật nói không hề sai khác. Ở trong Phật Pháp, chúng ta thường nói tùy thuận tánh đức. Họ nói tùy thuận chân chủ. Không sai, tánh đức chính là chân chủ. Chân là không giả. Chỉ có tự tánh là chân thật. Chữ chủ đó của họ là chủ tể. Chủ tể là gì vậy? Chính là trong Hoa Nghiêm nói là năng hiện, năng biến. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều do tâm tánh biến hiện ra. Nhà Phật gọi là tâm tánh, họ gọi là chân chủ. Danh xưng khác nhau, ý nghĩa thì là một. Các vị thử nghĩ, ở trong hư không pháp giới có biết bao chủng loại khác nhau, có biết bao tôn giáo khác nhau, có biết bao nền văn hóa khác nhau, có biết bao phương thức sống khác nhau. Toàn là tâm hiện thức biến. Phật ở trong Đại Kinh không biết đã nói bao nhiêu lần, xa lìa tánh thức, không có một pháp có thể được. Cho nên ở trong Pháp Tướng Duy Thức Tông nói duy thức. Duy là độc nhất, là giống với tôn giáo của họ. Họ nói Thượng Đế duy nhất. Pháp Tướng Tông nói tánh thức duy nhất. Cho nên bạn hiểu thông nó một chút, đó chẳng phải là một sự việc hay sao? Những chỗ khác nhau hôm qua tôi đã giải thích với họ rồi, là do tập quán sinh hoạt của chúng ta không giống nhau. Hoàn cảnh địa lý cư trú của chúng ta không giống nhau. Người Singapore ở vùng nhiệt đới, người Siberia ở vùng hàn đới. Phương thức sống không giống nhau. Ở nơi đây mặc quần áo mỏng manh, ở nơi đó phải mặc quần áo da. Đây là hoàn cảnh địa lý không giống nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, lịch sử văn hóa không giống nhau, khác nhau ở chỗ này. Chúng ta đến phương Bắc, chúng ta mặc quần áo này cũng không được, cũng phải mặc quần áo dày. Họ đến nơi đây thì quần áo dày cũng phải thay ra để mặc quần áo mỏng. Đây chính là nhập gia tùy tục. Khác nhau là những chỗ này. Đây là chuyện nhỏ, tiểu tiết, không phải căn bản. Căn bản là giống nhau. Mục đích là giống nhau. Mục đích đều là muốn dạy chúng ta sống được thoải mái, sống thật hạnh phúc. Mục đích hoàn toàn giống nhau. Mới hiểu được tại sao giáo pháp không giống nhau, cách thức không giống nhau, đó là có nguyên nhân cả. Cho nên cái mà nhà Phật cầu không có gì khác, cái mà nhà Phật cầu là trí tuệ. Triệt để hiểu rõ, thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sinh. Trong Kinh Bát Nhã nói là thực tướng các pháp. Người thật sự thông đạt hiểu rõ, ở trong nhà Phật gọi họ là Phật Đà, gọi họ là Bồ Tát. Ở trong những tôn giáo khác gọi là thần, thần là thánh nhân, gọi là sứ giả của thần. Tên gọi không giống nhau. Thực chất không hề khác nhau. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Cho nên Phật Pháp rất dễ dàng thông hiểu với những tôn giáo khác. Nếu như trọng hình thức, lơ là thực chất, thế thì rất khó thông hiểu. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Trí tuệ mở rồi sẽ viên dung. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm 25 vị Bồ Tát nói họ tu hành chứng quả là viên thông. 25 vị ấy đều viên thông, cho nên vị nào cũng đứng đầu, không có đứng thứ hai. Thông rất quan trọng, viên thông sẽ càng diệu hơn. Đây là điều thứ 8 nói ra rồi. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả hậu thành Phật thời tức đắc Như Lai chân thực ngữ. Đây là được tướng hảo trên quả địa Như Lai. Chân thực ngữ của Như Lai là từ không vọng ngữ. Cái nghiệp nhân này mà có. Nếu như từ trên tướng mà nói, liền được tướng lưỡi rộng dài của Như Lai. Đó là nói từ trên tướng. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.